Phật. Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm thứ nhất, Thế Chủ Diệu Nghiêm. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo, Singapore. Mời các vị xem đoạn kinh văn sau. Vị thứ tư: Vũ Hoa Diệu Nhãn Đạo Tràng Thần. Chữ vũ này tôi đọc trại âm, đọc là vu, trở thành một động từ, chính là từ phía trên rơi xuống, là một động từ. Rơi xuống là hoa. Chúng ta ở trong kinh Vô Lượng Thọ, ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ xem thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, sáu thời mưa hoa, mỗi một khoảng thời gian không trung liền có hoa rơi xuống, trang nghiêm của không trung. Loại trang nghiêm này giống như thế gian của chúng ta. Ngày quốc khánh của Singapore sắp đến rồi. Tôi tin là đến đêm hôm đó nhất định có bắn pháo hoa. Pháo hoa chính là mưa hoa. Họ bắn vào ban đêm. Trong cõi nước Phật, ngày đêm đều không gián đoạn. Không trung trang nghiêm, rất xinh đẹp. Đây là thuộc về trang nghiêm của không trung. Trên thực tế, hàm nghĩa của nó nhắc nhở chúng ta phải tu lục độ vạn hạnh. Hoa biểu thị nhân hạnh. Chủng loại của hoa nhiều, biểu thị hành môn vô lượng, vô biên. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Tạp Hoa Nghiêm Sức, các đại đức dịch kinh đem chữ tạp của tạp hoa bỏ đi, chỉ lấy hoa. Nghiêm sức, sức là trang sức, sức cùng tỉnh lược đi, cho nên dịch thành Kinh Hoa Nghiêm. Trên thực tế, ý nghĩa của nguyên gốc phạn văn là Đại Phương Quảng Phật Tạp Hoa Nghiêm Sức Kinh. Tạp hoa chính là mỗi thứ, mỗi loại đều có, không thứ nào không có. Tạp hoa trang nghiêm, đại biểu hành môn vô lượng, vô biên. Lục độ vạn hạnh biểu thị cái ý này. Đây là dùng cái này để nhắc nhở chúng ta. Cách tu thế nào vậy? Cũng chính là ở ngay trong đời sống, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định phải tương ưng với Bồ Tát hạnh. Phía sau có diệu nhãn. Diệu nhãn chính là Như Lai ngũ nhãn mà trên kinh Phật đã nói. Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 10 nhãn. Bất cứ nhãn nào quan sát thế gian, tướng có, thể không, sự có lý không, tất cả sự lý này, nghiệp nhân quả báo, quan sát được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chính mình không xả nhân hạnh, vui lòng thị hiện đủ loại thân phận, lấy đủ loại pháp môn giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. vậy mới gọi là diệu nhãn. Đơn giản mà nói, không chấp tướng là diệu rồi. Chấp tướng thì không diệu. Không luận là tu học một loại pháp môn nào, không luận là hiện giáo, là mật giáo, hoặc giả là thiền tông giáo hạ, chấp tướng thì không diệu. Không chấp tướng thì diệu. Vì sao nói không chấp tướng thì diệu? Bởi vì tướng là giả, tướng không phải là thật. Kinh Kim Cang nói rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Lại nói tiếp với các vị, không những tướng của mười pháp giới là hư vọng, tướng của pháp giới nhất chân cũng là hư vọng. Cho nên tương lai vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không nên cho là những cái tướng của thế giới Cực Lạc xem là thật, vậy thì hư rồi. Thì bạn đã hoàn toàn sai. Ở trên kinh Phật nói rất nhiều. Thí dụ nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, trong đó không có nói thế giới Cực Lạc là ngoại lệ, không có nói. Không có nói thế giới Hoa Tạng là ngoại lệ, không có nói. Vậy thì do đây mà biết phàm sở hữu tướng là thế xuất thế gian. Mười pháp giới cùng pháp giới nhất chân thấy đều bao gồm ở trong đó. Vì sao vậy? Bởi vì tướng là từ tự tánh biến hiện ra. Bản tánh là vô tướng. Thể tánh tuy là có thể hiện tướng, tướng hiện ra nhất định tương ưng với bản tánh. Thể tánh vô tướng, thứ hiện ra là chân thật có tướng. Làm gì có loại đạo lý này? Không có đạo lý này. Tướng đã hiện ra nhất định là huyện tướng. Sao gọi là huyện tướng? Chính là ngay thể tức không, không thể có được, thì là tương ưng với thể tánh. Cho nên pháp giới nhất chân cũng tốt, mười pháp giới cũng tốt, bao gồm tất cả hiện tượng. Giống như trên Kinh Kim Cang đã nói, như mộng huyễn bọt nước, chính là nói không thể được. Không thể được thì đương nhiên cũng không thể lấy, không thể chấp trước. Đây là diệu. Mắt bạn quan sát là diệu nhãn, tai nghe là diệu nhĩ, thân tiếp xúc không gì không diệu. Vừa chấp trước thì sai rồi, thì bạn mê rồi. Cho nên những huyện tướng này, tướng tuy là giả tướng, là hư vọng, không thật, bạn có thể thưởng thức, bạn có thể thọ dụng, nhất định không thể chấp trước. Lỗi lầm của phàm phu chính là chấp trước. Không những không thể chấp trước, phân biệt đều cũng không thể có. Bạn phân biệt thì là sai. Bởi vì bạn có phân biệt, cho nên mới có xuất hiện pháp giới bốn thánh. Bởi vì bạn có chấp trước, cho nên mới có sáu cõi luân hồi. Do đó, ngay trong những hình tướng này, nếu như chúng ta rời khỏi phân biệt chấp trước, thì siêu diệt mười pháp giới. Hiện tại chúng ta vẫn còn ở nơi đây. Ở nơi đây là tức tướng mà lìa tướng. Ly tức đồng thời, ly tức không hai. Đây gọi là chân lý. Bao gồm tất cả tướng cảnh giới, không sanh ra chướng ngại đối với bạn, không hề có chướng ngại. Cũng giống như trong Tâm Kinh đã nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc chính là sắc tướng. Không là nói bản tánh, không là nói bất khả đắc, không sở hữu. Cho nên tất cả hiện tượng ngay đó chính là không sở hữu, ngay đó chính là bất khả đắc. Bạn còn gì đáng để phân biệt chấp trước? Chư Phật Bồ Tát giảng kinh nói pháp là bởi vì tất cả chúng sanh mê ở trong cảnh giới này, không biết được chân tướng sự thật. Hư vọng khởi lên, ý niệm phân biệt chấp trước. Thế là Phật thị hiện ra nhiều khác biệt. Nói pháp nhiều thứ đều là vì phá đi chấp trước của chúng sanh mà thôi, phá đi phân biệt của chúng sanh mà thôi. Chúng sanh quả nhiên không có phân biệt, không có chấp trước với tất cả các pháp. Chư Phật Như Lai một câu cũng sẽ không cần nói. Cho nên Phật cùng Phật gặp nhau, không có câu nào để nói cả. Vì sao vậy? Đều là một niệm bất sanh, đều là thanh tịnh tịch diệt. Cho nên khi Phật cùng Phật gặp nhau, không có câu nói nào. Không những không có một câu nào, cũng sẽ không có nhìn. Cái gọi là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề đưa mắt nhìn. Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng cảnh giới này. Xem tiếp vị thứ năm. Hoa Anh Quang Kế Đạo Tràng Thần. Anh là Anh Lạc, đồ trang nghiêm. Anh Lạc hiện tại tương đối ít thấy, thế nhưng vẫn là có. Chúng ta xem thấy tượng của Bồ Tát, tượng đắp cũng tốt, tượng vẽ cũng tốt. Đại khái thông thường tượng Bồ Tát đều có đeo Anh Lạc. Thế là người thông thường hiện tại tuy là không có đeo Anh Lạc, thường thường là đeo dây chuyền. Đeo những trang sức này chính là thuộc về một loại. Anh Lạc là hoa anh, đồ báo tạo thành. Hoa bằng vàng, hoa bằng bạc, hoa bảy thứ báo kết thành Anh Lạc. Lấy một cái ý này, hoa anh cũng là biểu thị hành môn của Bồ Tát. Quang kế biểu thị tâm Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát chính là trí tuệ bát nhã, không giống như tâm phàm phu chúng ta. Tâm của phàm phu là 8 thức, 51 thứ tâm sở. Tâm của Bồ Tát là tứ trí bồ đề. Chuyển 8 thức thành tứ trí chính là Bồ Tát. Cho nên tâm của Bồ Tát là trí tuệ. Trí tuệ cao thắng chính là ý nghĩa của chữ kế, biểu thị trí cao. Chỉ có trí tuệ cao độ mới có thể ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong công việc thường ngày, ngay trong tất cả qua lại, không một pháp nào không là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tu ở đâu vậy? Vì thì do đây mà biết Bồ Tát hạnh không rời khỏi đời sống của chúng ta. Thế nên 4 chữ này làm thế nào thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta? Chính ngay trong đời sống hiện tại, chúng ta lấy rất đơn giản, rất dễ dàng. Kinh Hoa Nghiêm thực tế mà nói rất khó hiểu, quá nhiều, quá rối rắm. Chúng ta muốn nhớ cũng nhớ không được rõ ràng. Nhớ đã không thể nhớ thì bạn làm sao tu? Cho nên chúng ta vẫn là phải trở lại khóa mục cương lĩnh. Tịnh Tông Học Hội đưa ra 5 khóa mục, hôm qua đã nói qua cho các vị nghe rồi. Tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, 10 nguyện phổ hiền. Chúng ta ở trong cuộc sống, khi tiếp xúc cùng với mọi người, mọi việc, mọi vật đều có thể tuân thủ năm khóa một đầy, chính là Hoa Anh. Dạng đức trang nghiêm, mỗi niệm đều tương ưng với một câu A-di-đà Phật là quan kế. Mọi lúc, mọi nơi đều không quên chấp trì danh hiệu, thấy đều tương ưng với tâm nguyện giải hành của Di Đà. Đây là công đức của danh hiệu thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Vị thứ sáu, vũ bảo trang nghiêm đạo tràng thần. Cái ý này nghiêng nặng về hoằng pháp lợi sanh, chính mình nhận biết trân bảo, chính mình được thọ dụng của trân bảo. Cái trân bảo này là Phật Pháp Đại Thừa. Cái trân bảo này chính là chỉ bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vì thì do đây mà biết ý nghĩa của chữ vũ là muốn chúng ta đem cái trân bảo này giống như nước mưa giáng xuống vậy, không phân canh đánh lợi đồn, không phân tất cả chủng loại, đều phổ biến, đều bình đẳng giới thiệu cho tất cả chúng sanh rộng lớn, giống như trời đổ mưa vậy. Căn tánh lanh lợi thì lợi ích họ được cũng lớn, căn tánh chậm thì họ cũng được lợi ích nhỏ, cũng giống như trời đổ mưa xuống vậy. Cây lớn, cây lớn thì nó hấp thu được lượng nước nhiều, cỏ nhỏ nó hấp thu được lượng nước ít, nhận được đủ dùng, đều được lợi ích. Hoa Nghiêm đối với tất cả đại chúng trong xã hội rộng lớn đích thực là có được hiệu quả này, bởi vì nội dung trong đó quá phong phú. Đối với thế gian chúng ta, mỗi mỗi giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội, thầy đều nói đến. Trừ khi bạn không tiếp xúc, bạn tiếp xúc nhất định có được lợi ích. Bạn tiếp xúc nhất định phát hiện trong đó có thứ mà chính mình cần đến ở trong đó. Không thấy được toàn bộ là cần thiết của bạn, nhất định có một bộ phận hoặc là có một số bộ phận cùng với đời sống của bạn, cùng với công việc của bạn có quan hệ mật thiết. Bạn sẽ cho rằng bạn rất cần đến nó, nó có sự giúp đỡ rất lớn đối với bạn, nó có thể giải quyết vấn đề trong cuộc sống của bạn, có thể giúp bạn giải quyết vấn đề trong công việc. Đây chính là ý nghĩa của vũ bảo trang nghiêm. Trang nghiêm hai chữ này dùng lời đơn giản nhất mà nói, tốt đẹp đến tột đỉnh. Chúng ta thường nói tận thiện tận mỹ. Tận thiện tận mỹ là ý nghĩa trang nghiêm Phật Pháp. Vị thứ bảy, dũng mãnh hương nhãn đạo tràng thần. Dũng mãnh là biểu thị tinh tấn, nhãn là nhìn quan sát, hương là mùi ngửi. Hai chữ này có thể đem nó phân ra mà nói, cũng có thể đem nó hợp lại mà nói. Phân khai ra nói cũng dễ dàng thể hội. Chúng ta biết được đặc sắc của thế giới Tây Phương Cực Lạc có hai thứ. Một thứ là quang minh, một thứ là bảo hương. Thế giới Cực Lạc hai loại trang nghiêm. Bồ Tát Đại Thế Chí gọi là hương quang trang nghiêm. Chúng ta từ nơi cái ý này để xem đức hiệu của Đại Sư, tác dụng của bảo hương cùng với quang minh gần như nhau, đều có thể diệt tội, đều có thể trừ cấu. Cấu chính là phiền não. Vô minh có thể giúp đỡ bạn đoạn phiền não, phá vô minh. Đây là bảo hương của tánh đức. Đơn giản mà nói, chính là trong Phật Pháp nói ngũ phần pháp thân hương. Ngũ phần pháp thân chính là giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Giải thoát là tự tại. Giải thoát tri kiến là trí tuệ, là trí tuệ khởi tác dụng. Giới định huệ tam học, huệ của giới định huệ là căn bản trí. Giải thoát tri kiến là hậu đắc trí, cũng chính là nói huệ, trí tuệ cao độ, phải nên ở ngay trong cuộc sống, nên gọi là giải thoát tri kiến. Ở Phật, tất cả pháp họ có thể thấy được thấu suốt, có thể thấy được rõ ràng, có thể thấy được tường tận, tất cả đều không chấp trước, không phân biệt. Đây là giải thoát tri kiến. Cho nên ở ngay trong cuộc sống được đại tự tại, được đại viên mãn. Đó là ngũ phần pháp thân hương. Dũng mãnh là biểu thị tinh tấn, cũng chính là nói tinh tấn tu học ngũ phần pháp thân hương. Nhãn ở chỗ này là biểu thị nhận biết. Bạn quan sát rõ ràng, bạn thông suốt rồi, bạn nhận biết rồi, cho nên bạn mới dũng mãnh tinh tấn. Lại bởi vì dũng mãnh tinh tấn khiến cho bạn đặc biệt hiểu rõ, có thể thấy được nhận biết và dũng mãnh là hỗ trợ lẫn nhau mà thành. Dũng mãnh giúp cho bạn nhận biết sâu vào, nhận biết giúp bạn dũng mãnh tinh tấn. Đạo lý giống như vậy. Ngày nay chúng ta tu hành, không luận là tu học một pháp môn nào, chính là lấy niệm Phật, niệm Phật đường để nói. Tại vì sao chúng ta ở trong niệm Phật đường mà có thể giải đãi, có thể mệt mỏi, chính là bị mệt nhọc rã rời. Khi niệm Phật lâu rồi, tâm chán ngán khởi lên. Vì sao vậy? Nhận biết không được thấu triệt, nhận biết không rõ ràng, bạn mới có loại hiện tượng này sanh ra. Hiện tượng này chướng đạo, hiện tượng này là ma chướng. Ma chướng hiện tiền, chướng ngại bạn tinh tấn. Bạn ở nơi đây không thể thành tựu được đạo nghiệp. Nguyên nhân căn bản bạn chưa nhận biết rõ ràng, bạn chưa nhận biết thấu triệt. Chính bởi vì đạo lý như vậy, một sự thật như vậy, cho nên niệm Phật đường mỗi ngày chúng ta giảng kinh 2 giờ. Nếu như mỗi người đều có thể nhận biết được rất chính xác, rất rõ ràng, rất thông suốt, thì 2 giờ đồng hồ giảng kinh này không cần đến. 2 giờ giảng kinh này nhiễu loạn tâm thanh tịnh của các vị, làm gì còn cần đến nữa. Ngày nay đối với các đồng tu chúng ta vô phương hết cách, không còn cách gì, sợ bạn giải đãi, sợ bạn chán đản. Niệm Phật mấy ngày đầu thì niệm không tệ, xem dáng vẻ rất tốt, buổi tối có hơn 200 người. Trải qua thêm 2-3 tuần lễ thì chỉ còn khoảng 50 người. Trải qua thêm 2-3 tuần lễ thì chỉ còn 3-5 người. Loại hiện tượng này nhiều, tôi thấy qua rất nhiều. Vì sao có loại hiện tượng này? Lý luận không rõ ràng, cảnh giới rất mơ hồ. Bắt đầu niệm rất hiếm lạ, hiếu kỳ. Niệm được 7 ngày, 8 ngày cảm thấy không còn ý nghĩa gì. Hay là quay về nhà ngủ một giấc thật ngon. Cho nên các vị phải nên biết, rất dễ dàng giải đãi, rất dễ dàng thoái chuyển. Đạo tâm kiên cố không phải là việc dễ, trừ phi là người tái lai. Cho nên tôi nhắc nhở các đồng tu, trong niệm Phật đường của chúng ta đều là chư Phật Như Lai thị hiện, luôn là những người này đều là các vị đã xem thường. Các vị đem tâm khinh mạng mà xem họ. Thế nhưng ở trong niệm Phật đường vừa niệm Phật, con người này không đơn giản, chúng ta không thể so sánh với họ. Tôi tin tưởng các vị trải qua 1-2 ngày này nhất định có cảm xúc này. Những người này là không đơn giản, không phải người tầm thường, là Phật Bồ Tát tái lai, Phật Bồ Tát thị hiện. Cho nên tính tâm kiên định của họ vĩnh viễn không có chán nản. Những vị Phật Bồ Tát này dẫn đạo chúng ta niệm Phật, giúp đỡ chúng ta niệm Phật, cùng trong một niệm Phật được với chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Chúng ta xem thấy không dám giải đãi, hổ thẹn không dám lười biếng, phải nỗ lực mà làm. Vì nơi đây có phước, quốc gia này có phước, khu vực rộng lớn có phước. Nếu như niệm Phật đường này có thể vĩnh viễn gìn giữ ngày đêm không gián đoạn, có 100-200 người đang niệm Phật, các vị nhất định phải có thể thể hội được kiếp nạn thế giới này của chúng ta. Tuy là không thể tiêu trừ, sẽ giảm nhẹ. Thời gian kiếp nạn sẽ rút ngắn. Bạn mới biết được cái niệm Phật đường này, những người này ở nơi đây niệm Phật, công đức to lớn. Kệ hồi hướng mà chúng ta ngày ngày tụng, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, thật đã làm được rồi, không phải là khẩu hiệu. Cho nên bạn phải nên biết, bạn đến niệm Phật đường này để niệm Phật là để làm cái gì? Hiện tại thế gian tai nạn triền miên rất là nghiêm trọng, là bạn tu Bồ Tát hạnh, phát tâm Bồ Tát, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn mà đến. Nếu bạn không niệm Phật thì không có người cứu. Vì bạn mới biết được cái niệm Phật đường này, sứ mạng của chúng ta nặng đến thế nào. Nghĩ đến những chúng sanh gặp phải kiếp nạn, tinh thần của chúng ta liền sẽ nâng cao lên. Không nên cho rằng sức mạnh một mình bạn là rất yếu kém. Bạn ở trong niệm Phật đường này đã được mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì, đem sức mạnh nhỏ bé của bạn tự nhiên liền có thể mở to lên, đủ để có thể cứu vãn được kiếp nạn. Thậm chí cứu vãn kiếp giận đạt đến trình độ như thế nào vậy? Chính ngay ở mức độ chuyên cần dụng công của chính các vị. Dụng tâm mạnh mẽ, dụng tâm của bạn chân thành, dũng mãnh tinh tấn, cái sức mạnh này không thể nghĩ bàn. Đây là biểu thị ý nghĩa của dũng mãnh hương nhãn đạo tràng thần. Xem tiếp vị thứ tám, tôn thứ tám, Kim Cang Thái Dân Đạo Tràng Thần. Trong Kinh Luận Đại Thừa, phàm hệ thấy hai chữ Kim Cang này đều là biểu thị trí tuệ bát nhã. Kim Cang bát nhã, chỉ có trí tuệ chân thật mãi mãi bền vững, vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn không thoái chuyển, mãi mãi là tinh tấn. Thái Dân, dân ở trong Phật Pháp, cái chữ này đã dùng đến rất nhiều lần. Ý nghĩa mà nó biểu thị là đại biểu chẳng không chẳng có, biểu thị tướng có tánh không. Trong Kinh Bát Nhã thường nói duyên khởi tánh không, bao gồm tất cả hiện tượng do duyên mà thành, nhân duyên tạo thành. Ngày nay chúng ta gọi là do rất nhiều điều kiện hợp lại mà thành, cái hiện tượng này mới sanh ra. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói tất cả pháp tướng vô lượng nhân duyên mà sanh, không phải đơn thuần. Phật giảng cho chúng ta nghe bốn duyên, cách nói đó là phương tiện khởi kiến, đem vô lượng nhân duyên quy nạp thành bốn loại lớn. Quyết không phải chỉ riêng bốn loại duyên thì sanh pháp, làm gì mà đơn giản như vậy. Trong mỗi một duyên vừa triển khai ra là vô lượng nhân duyên quy nạp thành bốn loại này. Sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Phàm hễ là pháp duyên sanh đều là ngay thể tức không. Trong Kinh Bát Nhã thường nói vô sở hữu bất khả đắc. Vô sở hữu không phải không có, bất khả đắc là thật, không thể có ý niệm đắc đầy. Có cái ý niệm đắc đầy, phiền não của bạn liền khởi lên hiện hành, bạn liền phải tạo nghiệp. Nếu như tâm địa chân thành thanh tịnh, biết được tất cả vạn sự vạn tượng đều là vô sở hữu bất khả đắc, bằng dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm trí tuệ, tất cả pháp tướng này có thể thọ dụng. Chính ngay trong thọ dụng thì bất khả đắc, thì vô sở hữu, không thể nói. Khi thọ dụng thì có khả đắc, khi thọ dụng là có, không phải vậy. Khi thọ dụng cũng là bất khả đắc, cũng là vô sở hữu, dùng mà không dùng, có mà không có. Nếu bạn vào được cảnh giới này, vậy thì chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Cho dù không phải Phật viên mãn, bạn cũng là một người ở trong hội Hoa Nghiêm, pháp thân đại sĩ. Bạn là phân chứng tức Phật. Tuy không phải là cứu cánh tức Phật, là phân chứng tức Phật. Vì sao vậy? Trong Kinh Duy Ma nói, bạn đã vào pháp môn bất nhị. Vào được pháp môn bất nhị chính là cùng đồng một tri kiến với chư Phật Như Lai. Trong Kinh Pháp Hoa nói, vào tri kiến Phật. Trong Kinh Duy Ma nói, vào pháp môn bất nhị. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, vào pháp giới nhất chân. Cách nói thì không giống nhau, ý nghĩa thì hoàn toàn là một sự việc. Nhất chân pháp giới chính là pháp môn bất nhị, ý nghĩa không hề khác nhau. Tất cả các pháp đều không hai, chân vọng không hai, tánh tướng không hai, lý sự không hai, không có không hai, tà chánh không hai, thiện ác không hai, lợi hại không hai, tất cả đều nhập vào pháp môn không hai. Tâm của bạn thật thanh tịnh rồi, phiền não chướng, sở tri chướng của bạn hoàn toàn buông bỏ. Hơi có một chút gì không buông bỏ thì bạn không thể vào được cảnh giới này. Hay nói cách khác, bạn không thể tương ưng với chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là chẳng có chẳng không, có không không hai, sắc không không hai, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc không không hai. Cho nên nhất định không phải là tri kiến của thế gian phàm phu. Tri kiến của phàm phu thế gian luôn là rơi vào trong phân biệt chấp trước, thật đáng thương. Thực tế mà nói, mãi mãi không có biện pháp giải thoát. Chân thật là khổ, không nói ra lời. Tri kiến phàm phu cùng chân tướng sự thật khác biệt quá xa quá lớn. Người thế gian, thế gian một người tốt, xem là không muốn chiếm lợi ích của người khác, thế nhưng nhất định không thể chịu thiệt. Bị thiệt thòi một chút, mỗi niệm không quên, nhớ mãi trong lòng. Việc này thật không tốt. Thường hay để những thứ này trong tâm. Cái tâm này gọi là tâm luân hồi, để ở trong tâm. Mỗi lần nghĩ lại là mỗi lần tạo nghiệp. Các vị phải nên biết, tạo một lần nghiệp thì có một lần quả báo. Bạn nói xem, việc này có đáng sợ dường nào. Sau đó mới biết được, phát lộ sám hối, sự việc làm sai. Người thông thường hiện tại, ở trước mặt Phật Bồ Tát, phát lộ sám hối, xem ra thì không tệ. Đối diện với Phật Bồ Tát, đem lỗi lầm chính mình có thể nói ra được. Sao không làm nữa? Vì sao có nên nghĩ nữa hay không? Không nghĩ nó nữa. Vì sao vậy? Nghĩ lại một lần, lại tạo thêm một lần. Vì sao phải làm thế nào? Sao không tạo nữa thì sao? Thì niệm Phật. Đem cái ý niệm của bạn, lập tức thay đổi nó lại. Từ đây về sau, mỗi niệm đều là A-di-đà Phật. Tạo ra nghiệp gì vậy? Tạo ra nghiệp của Phật A-di-đà. Nghiệp của Phật A-di-đà, quả báo ở đâu vậy? Ở thế giới cực lạc. Không tạo nghiệp khác nữa. Ngày trước bạn làm tất cả việc thiện cũng tốt, làm tất cả việc ác cũng được. Ngày nay thật đã thông suốt rồi, bỗng nhiên khai ngộ, thiện cũng không nên nghĩ, ác cũng không nên nghĩ, chuyên nghĩ A-di-đà Phật, thì bạn đúng thôi. Đây gọi là chân thật sám hối. Sức mạnh của sự sám hối này không thể nghĩ bàn. Việc sám hối này thành tựu công đức chân thật. Lý luận phương pháp tu học sám hối loại này chính là kiến lập trên thực tướng của các pháp, chẳng có chẳng không. Cho nên hai bên đều không nên chấp trước, hai bên đều buông bỏ, sau đó mới có thể chân thật tu học, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vị thứ chín, Liên Hoa Đạo Tràng Thần, hoa sen trong kinh điển, ở trong Phật pháp cũng dùng rất nhiều. Hoa sen biểu thị thanh tịnh không nhiễm, sinh ra từ bụng mà không nhiễm, cũng là biểu thị tịnh nhiễm không hai. Và tự nghĩ xem ý gì của nó. Không và có một pháp, không phải vậy chúng ta vào pháp môn bất nhị hay sao? Quả nhiên khế nhập pháp môn bất nhị, bạn liền thành tựu rồi. Đó chính là đạo tràng chân thật. Đạo tràng chân thật chính là pháp môn bất nhị. Chúng ta chưa vào được cảnh giới này, chính mình nhất định phải tin tưởng lời giáo hóa của Phật Bồ Tát. Phải khẳng định chính mình là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, vô lượng kiếp đến nay, sanh tử luân hồi, cùng với tất cả chúng sanh kết một ít duyên. Trong duyên này có thiện duyên, có ác duyên. Đại khái luôn là thiện duyên ít, ác duyên nhiều. Cho nên hiện tại làm người, những việc không dự ý thường là đến 8-9. Lý do gì vậy? Trong đời quá khứ, đối nhân xử thế tiếp vật, ý niệm ác, việc làm ác chiếm đến 8-9 phần. Tâm thiện hạnh tốt chỉ chiếm 1-2 phần 10 mà thôi. Cho nên hiện tại cảm lấy quả báo này, những việc không dự ý thường là 8-9 phần. Đạo lý chính là như vậy. Nghiệp nhân quả báo không lọt một mảy trần. Ta dùng tâm trạng như thế nào để đối với người, tương lai nhất định phải gặp người khác dùng cái tâm trạng này đối với ta. Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này rồi, ta sẽ không dùng ác tâm, ác hạnh để đối đãi với người, với vật nữa. Chúng ta mới có thể đem tiền đồ của chính mình chuyển đổi lại. Không những ở trên đạo Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại, đời sống sự nghiệp của chính mình cũng có thể trải qua được bình an, không gặp phải chướng ngại. Phàm việc gì phải luôn ghi nhớ nhân duyên quả báo, nên gọi là nhân quả bất không. Nhất định không nên ỷ thế ức hiếp người, kiêu ngạo tự đại. Cho nên gọi là đắc thế không nhiễu người, đến sau cùng chịu thiệt là chính mình. Những hiện tượng này, nếu như chúng ta bình lặng mà quan sát xã hội hiện tại, những thân thích bạn bè chung quanh chúng ta, những người mà bạn quen biết, liền có thể xem thấy quả báo hiện đời. Thông thường chúng ta gọi là báo ứng hiện đời. Đầu óc tỉnh táo, mỗi giờ mỗi phút đều có thể quan sát, nhắc nhở chính mình quyết định không tạo ác nghiệp. Sau đó mới chân thật có thể phát tâm làm việc tốt cho người, không làm việc xấu cho người. Tốt là lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, lợi ích truyền bá Phật Pháp, lợi ích Phật Pháp cửu trụ. Chúng ta ở nơi đó dốc một phần tâm lực, đó là công đức chân thật. Chân thật là việc tốt, nhất định không làm những việc xấu ác chướng đạo nữa. Việc xấu chướng đạo trên kinh Phật đã nói qua rất nhiều lần, đều đọa vào địa ngục A Tỳ. Cho nên Liên Hoa Quang Minh đã biểu thị tâm địa thanh tịnh không nhiễm, trí tuệ cao độ. Như vậy mới có thể hộ trì đạo tràng, mới có thể hộ trì đại chúng. Vì sau cùng là diệu quang chiếu diệu đạo tràng thần. Diệu quang là trong tự tánh lưu xuất ra ánh sáng bát nhã. Ánh sáng này biến chiếu hư không pháp giới, khiến cho cái đạo tràng này cùng tất cả đạo tràng chư Phật trong ánh sáng dung hòa thành một thể, sản sinh ra hiệu quả cảm ứng đạo giao. Cũng giống như hiện tại mấy vi tính của chúng ta nối mạng vậy. Chúng ta ở ngay hiện trường phát ra, đồng thời dường như không lệch một giây một phút. Ở trên thế giới, cho dù là ở một góc nào, chúng ta mở máy vi tính ra đều có thể nhận nghe được. Trải qua một tháng, hình ảnh của chúng ta cũng có thể xuất hiện ra trên màn hình vi tính, là thường lợi dụng sóng điện đem vô số đạo tràng hòa thành một. Chỗ này gọi là tâm tánh, chính là ánh sáng trí tuệ của tự tánh, có thể đem tận hư không khắp pháp giới, tất cả đạo tràng của chư Phật dung hòa thành một thể. Việc này là hộ trì đạo tràng thần, đạt đến đỉnh cao cực điểm, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Như thị đẳng nhi di thượng thủ, hữu Phật thế giới di trần số. Đây là tổng kết đạo tràng thần có bao nhiêu. Số di trần của 3000 đại thiên thế giới. Lời nói này chúng ta phải nên hiểu. Số di trần của 3000 đại thiên thế giới vẫn không phải là chữ số, là biểu thị, biểu thị đại viên mãn, biểu thị ý nghĩa cứu cánh viên mãn. Nếu như nói nó là số lượng mà nói, số di trần của 3000 đại thiên thế giới không phải là một chữ số quá to lớn, cho nên nó là biểu pháp. Phía sau là nói đạo tràng thần, đức tướng hộ trì của họ, giai ư quá khứ, trực vô lượng Phật, thành tựu nguyện lực, quảng hưng cúng dường. Thần hộ pháp của những đạo tràng này, mỗi một vị thần hộ pháp đều ở quá khứ đã từng gặp được vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Họ gặp được rồi, không hề bỏ luống qua, đều thành tựu nguyện lực của chính mình. Nguyện lực này thông thường gọi là tứ hoàng thệ nguyện, đại nguyện bồ đề, cho nên có thể quang hưng cúng dường. Hưng là hưng khởi, Ngày nay thần hộ pháp xuất hiện ở đạo tràng chính là cúng dường đạo tràng, cúng dường chư Phật, cúng dường đại chúng. Ngày nay chúng ta làm thế nào thành tựu nguyện lực quang hưng cúng dường? Nhất định phải đem tất cả đại chúng dự hội, không phải đem họ xem thành chư Phật Bồ Tát, đem họ xem thành thì tâm của bạn không chân thành. Giả thiết họ như là thì kém xa. Họ thật chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Chúng ta xem thấy tất cả mọi người, tất cả chúng sanh chính là cái niệm này. Họ là thật, nhất định họ không phải là giả. Hoàn toàn khẳng định họ chân thật là hóa thân của Phật A-di-đà. Họ rốt cuộc có phải là thật không? Là thật. Tâm của ta là thật, họ chính là thật. Cảnh tùy tâm chuyển. Ta cho là họ giống vậy thì tâm của ta không thật. Ta chỉ đem họ xem là vậy, tâm không thật, tâm không thành. Đối diện đó không phải là Phật thật. Ta là thật tâm, một chút hư giả cũng không có. Họ chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Họ là thật, một chút cũng không giả. Tự tánh Di-đà, duy tâm tịnh độ. Cái đạo tràng này, cái niệm Phật đường này chính là tịnh độ. Ở trong đây, mỗi một người đều là hóa thân của Phật A-di-đà. Là Phật A-di-đà chân thật, nhất định không giả. Chúng ta ở đây cúng dường A-di-đà Phật, cúng dường chư Phật Như Lai. Công đức này là vô lượng vô biên. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A-di-đà Phật. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện